Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Xin lỗi quý vị, mấy ngày nay tôi không nói được, nhưng mà cố gắng là nói chuyện ngày hôm nay. Chào một vị thính giả của tôi đang lắng nghe chương trình, Mona ha. Mona lái xe cẩn thận nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về driving under the influence. Tức là quý vị nghe cái chữ này quá nhiều rồi, DUI, hoặc là nhiều người cứ dân dỡ nói là đuôi. Nếu đuôi có lẽ không lái xe được phải không ạ? Cho nên chỉ nghĩ đến những cái chữ đuôi chúng ta cũng không nên lái xe rồi nhé. Và nhất là khi chúng ta có một ít nồng rượu trong người thì nhất định là chúng ta đừng ngồi đằng sau cái vô lăng để lái cái chiếc xe đó, mà cái cuộc lái xe đó sẽ không an toàn. Cái việc mà bị bắt về vấn đề uống rượu lái xe đó là một cái trường hợp rất là bất hạnh, và đó là một cái sự gọi là thực tế cho rất là nhiều người. Tại vì nhiều người khi uống rượu thì lại không nghĩ là mình say, cứ nghĩ rằng là tôi làm được cái việc này, tôi lái xe được, tôi làm được cái việc nọ việc kia. Nhưng mà khi mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì nghĩ lại thì lúc đó có lẽ không kịp nữa. Cho nên nếu chúng ta muốn có những buổi vui chơi trọn vẹn vào của những ngày gần Tết thì chúng ta nên để xe ở nhà, nhờ người nhà chở mình đi tới đi lui, hoặc là ở lại nhà bạn và đừng có uống rượu lái xe. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta uống rượu? Vì khi chúng ta lái xe trên đường thì cái người cảnh sát lúc nào họ cũng có mặt hết á. Mình cứ nghĩ là số mình hên mình không bị bắt, nhưng mà cái hên của mình một ngày nào đó nó cũng sẽ vượt khỏi tầm tay của mình. Nhưng mà cái chính ở đây không phải là hên xui may rủi nữa, mà là khi chúng ta lái xe thì chúng ta có thể làm nguy hại đến người khác. Cái việc nguy hại đó nó có thể là nhẹ, nhưng nhiều khi cái hậu quả nó có thể là không đo lường được. Xin lỗi quý vị. Và khi chúng ta uống rượu lái xe thì người cảnh sát đó lúc nào họ cũng kề cận bên mình cả. Mặc dù là mình không thấy họ, nhưng mà họ luôn luôn thấy mình. Nhất là những cái ngày như thế này, họ không thể nào mà không đứng đó chờ mình, sẵn sàng để mời mình ngồi ở bên lề đường. Và vì vậy không nên lái xe. Nhưng làm sao người cảnh sát họ biết được? Cái sự huấn luyện của họ, cái kinh nghiệm của họ cho họ biết rằng là cái người mà lái xe dưới nồng độ rượu, họ không thể nào lái xe trong một cái tình trạng cho nó đúng được. Thứ nhất là họ sẽ quẹo qua quẹo lại trên cái đường mà họ đang lái, nhưng họ không biết rằng là họ đang làm cái việc đó. Cái thứ hai là họ chạy quá tốc độ, nhưng họ cũng không biết được rằng là họ đang làm cái việc đó. Cái thứ ba, họ đang chạy tự nhiên họ ngừng lại, tại vì mắt của họ hoa rồi, mắt họ thấy một hai ba chiếc xe đằng trước, nhưng mà thực ra có một chiếc xe thôi. Họ ngừng lại, nhưng mà họ không biết rằng là họ làm cái việc đó. Họ chạy quá gần đến cái xe đằng trước, và họ cũng không biết rằng là họ làm cái việc đó. Khi họ quẹo thì họ không quẹo cái đường trong cùng nhất, nhưng mà họ nằm cái đường ngoài cùng nhất, là họ quẹo vô trong tay phải hay là quẹo qua bên tay trái, thì là nó sẽ không có thấy bình thường. Rồi họ lái, rồi họ cứ từ từ họ đi, giống như là họ không có thấy rằng là chung quanh họ có những người khác còn đang lái xe. Hoặc là họ thắng bất thình lình, mình lái xe đằng sau một người mà thắng bất thình lình, nhiều khi mình cũng thấy khó chịu phải không ạ? Cho nên khi chúng ta lái xe ở trên đường mà chúng ta thấy những người họ lái xe dường như là họ đang dưới cái nồng độ rượu, mà quý vị sẽ thấy nó rất là rõ ràng, thì quý vị có thể gọi 911 và báo cáo cho người ở trung tâm 911, tức là báo cáo khẩn cấp để họ gửi cảnh sát ra để họ ngừng cái người đó. Tại vì nếu mà cái người đó họ tiếp tục họ chạy trên đường thì thế nào cũng có người sẽ bị thương tích, sẽ bị có vấn đề. Vì vậy khi mình làm như vậy là mình giúp đỡ cho những người xung quanh mình để không có việc bất hạnh xảy ra cho họ. Và còn nhiều nhiều những cái lý do khác, những cái lý do khác mà cảnh sát họ nhìn vào thì họ biết ngay là cái người đang lái cái chiếc xe đó là đã có ảnh hưởng nồng độ rượu. Và vì vậy, chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề uống rượu rồi lái xe. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ở California, thì cái điều luật khi mà chúng ta bị ngừng, chúng ta sẽ bị cáo trạng bởi hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là cái lỗi điều luật xe, điều luật giao thông 23152 và 23152B, A và B. A nói rằng là chúng ta sẽ bị cáo trạng một cái tội tiểu hình là vì chúng ta đang lái xe dưới cái nồng độ rượu hay là thuốc. Và 23152B nói rằng là chúng ta bị cáo trạng một cái tội hình dưới cái nồng độ rượu .08 hay là hơn trong máu của mình. Quý vị biết .08 là cái mức độ rượu mà tôi nghĩ rất là nhiều tiểu bang dùng cái chỉ tiêu đó, cái mực đó để mà nói rằng là đến lúc đó thì chúng ta đã trước pháp luật legally là sai rồi. Vì vậy, khi chúng ta nói đến việc uống rượu lái xe, chúng ta cần phải cẩn thận vì cái hậu quả đó không phải chỉ tốn tiền, không phải là chỉ tốn thời gian, không phải là bất tiện cho cuộc sống, nhưng nhiều khi cái hậu quả nó thật sự không đo lường được. Có thể là quý vị cũng đã nghe nhiều lắm về cái việc xảy ra ở bên tiểu bang Texas, là cái em đó 16 hay 17 tuổi lái một chiếc xe truck sau khi đã uống biết bao nhiêu rượu và nồng độ của em là hình như là chấm hai mấy á, tức là gấp 2, gấp 3 lần cái giới hạn mà luật đã đưa ra, và em đã giết bốn người. Và quý vị biết cái sự đó nó làm cho không biết bao nhiêu gia đình phải đau khổ, không những là gia đình của những người đã bị em cướp đi cuộc sống đau khổ, mà có thể gia đình của em cũng bị đau khổ, và gia đình của những người bạn của em ngồi trên xe với em cũng bị đau khổ nữa. Cho nên nếu quý vị biết ai đang sửa soạn lái xe mà đã uống rượu rồi thì xin quý vị giúp cho họ, yêu cầu họ đừng leo lên cái xe đó bằng cách lấy đi cái chìa khóa. Quý vị làm như vậy là quý vị giúp cho họ, vì họ sẽ không phải bị bắt, họ sẽ không phải bị đi ra tòa, và khi họ tỉnh dậy họ sẽ cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và cùng một lúc quý vị cũng đã làm được nhiều phước cho những người có thể sẽ không bị thương tích về cái người lái xe trong khi có cái nồng độ rượu trong người như vậy. Và khi người cảnh sát họ ngừng xe của mình và họ hỏi mình là mình có uống rượu hay không, hầu hết những câu trả lời đều là có, nhưng mà chỉ có một lon bia thôi. Một lon bia, nhưng mà nhiều người cũng chả có đi thẳng đường cho được, nhiều người cũng chả có làm được những cái bài thử mà cảnh sát đưa ra. Và tất nhiên là nếu quý vị không muốn trả lời cũng được. Nếu quý vị không muốn trả lời thì nó có những cái hậu quả khác. Nhưng mà nếu mà cái việc mà cảnh sát họ ngừng mình lại, họ ngửi thấy nồng độ rượu trong người mình và những cái dấu chỉ cho họ thấy rằng là mình đã uống rượu, thì cái việc mình nói mình không uống rượu không ai cấm mình cả. Nhưng mà mình phải để ý là nếu mình nói là mình không uống thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Có nhiều người uống một chai bia thôi thì mặt của họ cũng đã đỏ rồi. Và có những người uống đến 5-10 chai cũng chả sao cả. Cho nên cái dấu hiệu cho cảnh sát thấy mình có uống rượu hay không là ở cái mắt của mình nó đỏ, cái mặt mình nó đỏ, mình có cái nồng độ rượu trong cái hơi thở của mình. Mình nói không có được một cái chữ cho nó rõ ràng. Và nếu mà cảnh sát nói cho tôi coi bằng lái, mình cứ lấy cái bóp ra rồi mình cứ xoay hoài mà vẫn không lấy được cái bằng lái đâu hết. Rồi thì là khi mà cảnh sát kêu mình bước ra khỏi xe mà mình cứ mở cửa hoài mà mở không được. Đây là những cái dấu hiệu cảnh sát họ biết rằng là mình đã uống quá nhiều rượu. Và vì vậy mình không nên ngồi đằng sau lưng cái tay lái đó để mà uống rượu. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947 7030408 7470707. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, marketing cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và số điện thoại của chúng tôi trong trên làn sóng là 408-947-7030. Số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng ta bị cảnh sát ngừng, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải đứng ở cái vị trí rất là tốt trước mặt người cảnh sát. Nhiều người còn cãi lại với cảnh sát nữa. Tôi đã thấy nhiều người còn nói rằng là tôi không sai, rồi nhiều người còn nói là cảnh sát sai nữa. Tại vì tôi nghĩ lúc đó không phải là mình nói, mà là mấy cái lon bia nó nói. Cho nên mình phải cẩn thận, phải để ý những cái gì mà người cảnh sát họ đang nói chuyện với mình. Và nếu mà cảnh sát họ nói rằng là tôi cần phải xem rằng là anh hay chị có uống rượu hay không, và họ yêu cầu mình làm những cái bài thử, thì mình phải để ý và chú tâm. Vì thứ nhất là khi họ nói mình để cái tay vào cái lỗ mũi của mình rồi mình đi thẳng hàng, tôi nghĩ cái đó cũng rất là khó. Bình thường thì đã khó rồi, đừng nói chi là lúc cái đầu óc của mình á, nó không có còn có gọi là rõ ràng nữa, mà mình cứ choáng váng rồi thì là làm sao mà mình đi thẳng được. Rồi thì là họ kêu mình đếm chưa tới số 5 thì đã đến số 10 rồi. Rồi họ nói là mình đọc cái dấu mũ tự, mình chưa đọc đến cái hàng C thì đã đi đến cái hàng F rồi, đến cái hàng D rồi, cái hàng H rồi. Cho nên khi mà chúng ta bị ảnh hưởng của nồng độ rượu thì không thể nào chúng ta còn có đủ gọi là bình tĩnh, hay là còn có đủ tâm trí để mà tập trung tư tưởng để mà làm những cái việc mà bình thường chúng ta không có vấn đề để làm. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là uống rượu lái xe, chúng ta phải cẩn thận. Mong rằng là những cái buổi nói chuyện về vấn đề này nó sẽ giúp cho cái việc này nó bớt đi mỗi ngày. Tại vì chúng ta không có đủ thời gian để mà bỏ tiền với lại thời gian ra để mà làm cái việc gọi là chữa bệnh cho cái vấn đề DUI này ở trên tòa. Khi ra tòa thì quý vị biết rất là phức tạp, mất thời gian rất là nhiều. Và với cái vấn đề mà công tố viên họ cáo trạng mình dựa trên cái bảng báo cáo của cảnh sát, thì có những người có thể sẽ bị phạt về cái vấn đề uống rượu lái xe là một tội hình sự, đại hình. Có người bị tội tiểu hình, thường thường nó là vấn đề tiểu hình thôi. Nhưng mà có nhiều người lái rồi thì là làm gây thương tích cho người khác thì nó sẽ trở thành vấn đề đại hình. Và tùy theo từng trường hợp một, không có một cái hồ sơ nào mà nó tương tự như cái hồ sơ nào cả. Tại vì cái tình trạng nó xảy ra nó khác nhau, và báo cáo cảnh sát viết cũng khác nhau. Cho nên mình cần phải để ý và phải cẩn thận. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu mà cái câu hỏi là nếu mà tôi không có muốn để cho cảnh sát thử máu hoặc làm những cái việc họ cần làm, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Quý vị biết trong cái việc mà thử máu hay là lấy nước tiểu, đó là những cái bài thử để định rằng là cái mực rượu trong người mình nó ở cái mực độ nào. Và tùy theo từng trường hợp, có khi nếu mà mình không có uống nhiều thì cái, và hay là mình uống, và nhất là khi mà mình uống lâu rồi đó, có nhiều người uống từ hồi 5 giờ mà đến 10 giờ mới lái xe, thì lúc đó cái nồng độ rượu nó không có còn mạnh như lúc mà mình uống 5-6 giờ nữa. Và thêm vào đó, nó tùy vào cái trọng lượng của cái người uống nữa, và cái chiều cao nữa. Tất cả những cái vấn đề đó, những cái chi tiết đó, nó đi chung vào cái việc uống rượu lái xe. Cho nên khi chúng ta, nếu mà vô tình, hay là nếu chúng ta để cho cái việc uống rượu lái xe nó ảnh hưởng đến mình, thì có nhiều cách chống trả, và chúng ta cần phải gặp luật sư để luật sư họ có thể xem qua những cái dự kiện của mình để họ có thể giúp cho mình. Văn phòng Empire Law Offices có luật sư giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến hình sự, những vấn đề về uống rượu lái xe, những vấn đề về ăn cắp ăn trộm ở siêu thị hoặc là ở những hàng hóa của những công ty lớn. Tất cả những vấn đề về hình sự đó chúng tôi có thể giúp cho quý vị giải quyết, để mà quý vị không phải lo lắng nhiều. Và tùy theo từng trường hợp một, chúng ta đầu tiên phải xem là chúng ta có những cái sự chống trả như thế nào. Chúng ta gọi nó là defenses, đó là defenses nhé. Có nhiều người đây tôi có thể nói cho quý vị biết để quý vị hiểu là defenses nó như thế nào. Tôi có một câu hỏi là nếu tôi ngồi trên cái xe lửa đó mỗi ngày, rồi một ngày nào đó một cái cậu đó, cậu tới cậu cứ lấy cái tay cậu thọc vào cái lỗ tai của tôi làm cho tôi rất là khó chịu, thì tôi có thể đánh cái cậu đó và có thể đến nỗi giết cậu đó được không? Và tôi có thể nói với chánh án rằng là vì cái sự chống trả của tôi là cậu làm phiền tôi như vậy, tôi có được thoát đi cái việc mang tội hình sự không? Thì tôi giải thích rằng là cái việc chống trả đó nó không hợp với cái hành động của cái người họ làm sai với mình. Nếu cái cậu đó, mà cái cậu đó không phải là một cái người nhỏ tuổi, cậu cũng lớn tuổi rồi, tại vì không biết là cậu ấy có bình thường hay không, nhưng mà cậu ấy cứ thọc cái tay vào cái người kia, vào cái lỗ tai của cái người ngồi cạnh đó và cậu ấy cứ phá. Thì cái người ngồi cạnh đó nhiều khi đến lúc một ngày nào đó họ cũng bực mình lên. Thì cái câu trả lời là cái người đó có thể làm gì với cái cậu này? Cái người đó có thể đi một chỗ khác ngồi, hoặc là có thể nói với cái cậu này không được làm việc đó nữa nếu cậu này cậu lắng nghe. Còn nếu đi đến cái chỗ mà phải đánh cậu đến độ mà cậu chết thì chúng ta không có quyền để nói rằng là đó là cái sự chống trả, tôi có quyền làm việc đó. Tại vì cái cậu này cậu ấy không có dùng vũ khí và cũng không có làm cái gì mạnh đến cái độ mà cái sự chống trả nó phải mạnh đến cái mực mà cậu phải chết. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề chống trả, nếu chúng ta có cái bằng chứng hay là có những cái lý do chính đáng dưới luật mà chống trả thì không sao cả. Nhưng nếu cái sự chống trả đó nó đi quá mức thì nó lại không trở thành cái việc là chống trả hay là defense nữa, mà nó lại làm cho mình chính là cái người sẽ mang cái tội hình sự. Và chuyện đó xảy ra mỗi ngày, xảy ra hoài. Và vì vậy khi chúng ta biết về những cái vấn đề này thì chúng ta cần phải cẩn thận, phải biết rằng là chúng ta có thể làm được gì hay là không thể làm được gì. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu chúng ta nói với cảnh sát là chúng ta không có muốn thử máu hoặc thử nước tiểu, thì chúng ta có thể sẽ bị mất cái bằng lái xe một thời gian lâu hơn những người mà bằng lòng để cho cảnh sát họ làm những cái bài thử để biết cái nồng độ rượu của mình như thế nào. Nhiều khi quý vị nghĩ là quý vị có cái nồng độ rượu cao, nhưng hồi nãy tôi nói thời gian nó đi qua rồi, cái mực rượu trong người quý vị đã hạ thấp xuống rồi, mà quý vị làm thử như vậy rồi cái nồng độ rượu nó ra thấp thì có lẽ luật sư của quý vị cũng có thể sẽ điều đình để hạ xuống cái tội cáo trạng đó, không phải là uống rượu lái xe nữa, mà có thể chỉ là cái việc lái xe bất cẩn. Lái xe bất cẩn thì nó không trở thành cái điểm ở trong cái bằng lái của mình, và nó cũng không có trở thành cái vấn đề là bảo hiểm xe của mình nó sẽ được tăng giá. Cho nên tùy theo từng trường hợp một, và nếu mà chúng ta là cái người mà không muốn tự thử những cái bài thử đó, thì chúng ta có thể mất đi một năm lái xe. Và nếu chúng ta xảy ra một lần nữa, tức là lần thứ hai, thì chúng ta có thể bị mất bằng lái 2 năm hay hơn. Nó tùy theo cái trường hợp. Và quý vị biết rằng là cái việc mà thẩm định chúng ta mất bằng lái nó xảy ra ở phía bên tòa dân sự của nhà lộ vận, tức là DMV hearing, chứ không phải là ở tòa hình sự. Chúng ta gọi đó là criminal hearing. Hai cái tòa nó khác nhau. Cái vấn đề bên nhà lộ vận nó chỉ là cái vấn đề làm việc sổ sách, tức là administration thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng chứ không phải là không. Nếu mà phía bên hình sự chúng ta không bị kết tội thì ở bên nhà lộ vận họ cũng không có lấy bằng lái của mình làm cái gì. Nhưng đừng quên rằng là sau khi mình bị lỗi về vấn đề DUI, bị ticket hay là bị đưa ra tòa, thì chúng ta cần phải liên lạc với nhà lộ vận nội trong 10 ngày từ ngày mà mình bị tước đi cái bằng đó, bị treo cái bằng đó, thì chúng ta mới có thể có cơ hội được lấy lại cái bằng lái xe trong một thời gian khi mà chúng ta đang còn chống trả cái việc uống rượu lái xe trên tòa, cho đến một lúc nào đó, ít ra chúng ta có thể lái xe thêm vài tháng nữa hay là vài ngày nữa, tùy theo trường hợp một. Còn nếu không thì chúng ta chỉ có được quyền lái xe với cái bằng lái tạm thời trong 30 ngày, thế là hết. Những người phải đi làm, phải dùng xe, nó là một cái cực hình cho họ. Tại vì họ cần phải nhờ người này chở đến đây, người kia chở đến nọ, rồi tốn thêm tiền nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận đến vấn đề uống rượu lái xe. Cái quan trọng hơn hết là tôi vẫn nói là mình phải cẩn thận trong cái vấn đề là những người chung quanh mình. Làm sao để mà cái cuộc sống của mình nó được an bình, và cùng một lúc làm sao để mà làm cho cuộc sống của những người chung quanh mình cũng không bị vấn đề gì hết. Để mà cái chuyện nó xảy ra, chúng ta cần phải để ý đến những cái hành động của mình. Nhất là khi chúng ta vui chơi rồi chúng ta quên rằng là chúng ta không nên lái xe nữa. Cho nên tốt hơn hết, trước khi mình quyết định lái xe, mình đưa cái chìa khóa của mình cho vợ mình, cho bà xã mình, cho nhà mình, cho bạn mình, bạn gái, bạn trai mình. Và đừng có lái xe khi mà chúng ta đang có những nồng độ rượu. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những bộ luật hình sự, luật hợp đồng, luật khế ước, luật tố tụng, luật gia đình, luật trục xuất người ra khỏi nhà, và những vấn đề liên quan đến tài sản, vấn đề hoạch định tài sản, làm những bộ living trust. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, tôi làm rất là nhiều về những vấn đề đó. Về vấn đề di chúc, nếu quý vị chỉ có một cái tài sản nhỏ và muốn chỉ định ai là cái người lãnh cái tài sản của mình, thì mình chỉ cần làm cái di chúc là đủ rồi, không cần phải làm cái trust. Vì vậy mà tôi vẫn nói rằng là nếu muốn làm trust thì quý vị cần phải tham khảo để biết rằng là mình có cần làm hay không trước khi mình quyết định để làm cái gì. Và khi mà làm những cái trust thì nó có rất là nhiều câu hỏi, nhất là những quý vị có nhiều nhà, nhiều tài sản thì lại câu hỏi lại càng nhiều nữa. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi và cần được tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Cô Lan là người phụ tá của chúng tôi, sẽ giúp cho quý vị có những cái thời gian với luật sư tôi chọn, luật sư mà quý vị muốn nói chuyện về những cái vấn đề mà quý vị đang vướng phải, thì họ sẽ giúp quý vị ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Nãy giờ tôi cũng nói nhiều về vấn đề uống rượu lái xe. Mong rằng là những cái lời nói này nó một phần nào giúp cho quý vị nhận được rằng uống rượu lái xe là một cái vấn đề trầm trọng, vấn đề quan trọng, chứ không phải là một vấn đề bình thường. Cho nên đừng có uống rượu, đừng có lái xe khi mà chúng ta đã bị say, hoặc là đừng có lái xe khi mà chúng ta đang bị ảnh hưởng nồng độ rượu, và cũng đừng có lái xe khi mà chúng ta đang dùng những cái thuốc cấm mà chính phủ không cho chúng ta được dùng, bởi vì dùng những cái thuốc đó nó cũng có ảnh hưởng giống như là chúng ta uống rượu vậy.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư ạ.
Chào anh.
Dạ thưa luật sư, ví dụ mà tôi ngồi lên, tôi ngồi trong xe, tôi uống rượu, uống bia gì đó, nhưng mà tôi không có lái. Nếu mà giả sử cảnh sát mà nó đi ngang, nó thấy tôi đang uống bia trong xe ở Bắc Kinh vậy, như vậy nó có bắt luật sư?
Nhưng mà chỉ có một mình anh ngồi trong xe thôi phải không?
Dạ, mình, nhưng mà ví dụ như có những người đi theo nhưng mà không có ở trong xe.
Ok, thì đến lúc mà cảnh sát tới trong cái xe đó chỉ có mình anh, không có người khác đúng không?
Dạ.
Thì anh lấy gì anh chứng minh với cảnh sát rằng là có những người khác cũng ở trong xe với mình?
Thì ví dụ như là bà xã tôi hay là có bạn nó đi chợ đi đâu nó lại liền ấy, như vậy là tôi có thể chứng minh được không?
Nhưng mà anh vẫn ngồi ở trong xe và anh uống rượu. Và người cảnh sát đó, nếu họ không cho anh cái vé phạt vì uống rượu lái xe, họ cũng có thể cho anh một cái vé phạt là anh uống rượu nơi công cộng. Tùy theo cái người cảnh sát đó, họ có quyền quyết định là họ cho anh cái vé phạt hay không. Có những người cảnh sát họ có thể nói là cho cái quảng cáo rồi kia là họ bỏ đi thôi. Nhưng mà hơn hết là mình không nên challenge, tức là mình không nên khơi khích cái việc đó xảy ra nếu mà cái việc đó nó không cần thiết để nó làm phiền đến cuộc sống của mình. Nếu mình quyết định uống rượu trong khi đang ngồi trong xe thì cảnh sát họ có thể nói rằng là làm sao anh có thể tới nơi này khi mà cái xe này không có ai trong này hết, chỉ có mình anh thôi. Thì họ sẽ phải nghĩ rằng là anh lái xe, uống rượu, lái xe tới cái chỗ đó rồi anh ngồi đó. Cho nên họ có thể cho cái vé phạt đó. Tôi nói đây không phải là mình biết cảnh sát là họ có quyền hay không có quyền làm gì. Cảnh sát họ đã được những cái sự huấn luyện rất là nhiều và họ biết những cái tình trạng như thế nào khi nó xảy ra. Tốt hơn hết là mình không nên mua những cái muộn phiền đó cho mình nếu mình không cần thiết có những cái muộn phiền đó. Ok?
Dạ. Yeah.
Rồi. Yeah. Câu hỏi của anh.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngoại trừ cái chi phí quý vị phải trả nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của người luật sư. Và hầu hết là chúng ta nên làm việc với người luật sư để mà người luật sư có thể giúp cho mình. Nhiều khi có những cái trường hợp luật sư họ có thể nhìn vào cái bảng các báo cáo cảnh sát, hoặc là họ có thể nói chuyện với người công tố viên để hạ đi cái hình sự mà mình đang bị cáo trạng. Có khi cái kết quả nó ra rất là tốt, tùy theo từng trường hợp một. Và nếu không thì chúng ta không những phải tốn tiền cho tòa, là những cái tiền mà chúng ta đã để cho tòa phải làm giấy tờ, phải đưa mình ra tòa, tức là nó cũng khá nhiều. Rồi chúng ta lại phải đi học cái lớp học uống rượu lái xe, rồi chúng ta phải bị quản chế lỏng thôi cảnh sát.
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ xin lỗi cho tôi hỏi với luật sư đó, là nếu mà tôi có một căn nhà trả off, bây giờ tôi muốn để lại cho chồng tôi với con tôi đó, thì tôi cần làm cái living trust với cái will cùng một lúc không, hay là chỉ là một cái thôi ạ? Dạ tôi xin cúp phone để nghe đài ạ.
Cảm ơn chị. Yeah. Nếu chị có căn nhà thì căn nhà đó nó phải trị giá ít nhất là trên 150.000 đồng, và có lẽ nhà ở đây có trị giá khoảng chừng 600-700.000 thì dễ như chơi. Chị làm một cái living trust, và cái living trust đó nó phải đi đôi với cái pour over will, đó là cái di chúc. Nhưng mà cái di chúc đó nó chỉ giữ cái tài sản, cái người lãnh cái di chúc đó là cái trust. Cho nên mới gọi là cái pour over will. Chứ nó không phải là cái di chúc đó chia cho người này người kia, xong mà cái trust lại còn chia cho người khác. Hai cái nó không thể nào đi như vậy được. Nhưng nếu không có cái di chúc đó, mà lỡ mà chị để lại một cái tài sản nào dưới 150.000 đồng, thì cái tài sản mà chị để lại đó, tức là cộng thêm với nhà đó, lại không được chia theo như cái ý định chị muốn trong cái trust. Cho nên cái việc này chị cần phải tham khảo để biết rằng là những cái văn kiện trong cái trust nó hoạt động như thế nào. Cảm ơn câu hỏi của chị. Cái câu hỏi này rất là nhiều người đã hỏi và nó rất là khó để mà cho nhiều người có thể hấp thụ được cái sự liên hệ của nó, nhưng nó không có khó khăn đến độ như vậy. Và bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự sống ngày hôm nay. Mong rằng là tất cả mọi người bước qua năm mới sẽ có những ngày tháng thật hạnh phúc, êm đềm và an bình. Xin cảm ơn sự thật đó quý vị. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất nhiều. Và xin chúc quý vị một năm mới đầy vui tươi.